Truyện ngắn Bầu Bí Một Dàn được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau. Truyện ngắn này được trích trong tập truyện ngắn mang tựa đề Rong Chơi Ngày Tháng, phát hành năm 2005. Giọng đọc Nguyên Hà. Người xưa viết rằng tha hương mà gặp người quen biết cũ là một trong bốn cái thú lớn nhất trong đời. Tôi nghĩ cần chi phải là quen biết cũ, tha hương mà gặp một đồng hương cũng mừng đến lịm người đi chứ. Đó là trường hợp của anh Hy và tôi. Khi gặp nhau trong cái thành phố Maurice nhỏ bé có dân số 7.000 người này vào năm 1981, tôi vì cơm áo mà trôi dạt đến đây gặp anh Hy. Anh được định cư trong thành phố này đã hơn một năm. Thế là có được hai gia đình Việt Nam trong cái thành phố nhỏ hiền hòa này. Không quen biết nhau trước mà chúng tôi quý và thân thiết nhau còn hơn cả anh em ruột thịt. Gia đình của anh Hy có 5 người: bà mẹ già, hai vợ chồng anh và hai đứa con nhỏ. Lần đầu tiên gặp chúng tôi, bà cụ mẹ của anh Hy cầm lấy tay vợ tôi mà mắt rưng rưng vì mừng. Bà cứ vuốt ve lưng bàn tay của vợ tôi mãi. Vợ tôi thân thiết ngồi ép sát vào bà. Bà cười nói sung sướng như vợ tôi là đứa con gái của bà thất lạc nhiều năm mới tìm lại được. Gặp người đồng hương là sung sướng như thế đó. Vợ anh Hy không giấu được niềm vui, cười nói tíu tít và nhìn hai vợ chồng chúng tôi với ánh mắt đầy thiện cảm. Anh Hy hiền lành, ít nói nhưng nụ cười trên môi nở mãi không tàn. Hai đứa con chưa biết gì, chạy nhảy reo hò. Gia đình anh Hy sung sướng, chúng tôi cũng hân hoan vui mừng. Một buổi tối, tôi đi làm về, được điện thoại của anh Hy. Anh hớn hở báo cho chúng tôi biết sắp có thêm một gia đình Việt Nam tị nạn đến thành phố này. Anh vui mừng, ríu rít, ông bà người Mỹ bảo trợ mới thông báo cho anh. Ông bà muốn anh xếp đặt thì giờ để cùng với mấy người trong họ đạo đi đón người mới đến vào thứ tư tuần tới. Tôi vội vã báo tin mừng cho vợ và trong lòng nghe lâng lâng vui. Có thêm càng đông đồng hương càng đỡ buồn và thỉnh thoảng qua lại chuyện trò cũng bớt cô đơn nơi quê người đất khách. Vợ tôi bàn, nếu thuận tiện chúng tôi cùng đi đón gia đình Việt Nam tị nạn này cho vui để tỏ cái tình thân thiết lúc ban đầu. Suốt trong tuần, vợ của anh Hy và vợ tôi soạn nồi niêu, chén bát, ly tách, muỗng đũa, chia bớt các thứ cần dùng trong nhà để dành mà tặng cho gia đình người mới đến. Mỗi khi bà bảo trợ tiết lộ một tin tức gì về người sắp đến, chị vợ anh Hy vội vã điện thoại báo cho chúng tôi biết ngay. Máy bay sẽ chở gia đình người tị nạn đến phi trường Chicago vào hôm thứ Tư lúc 11 giờ đêm. Hôm đó, anh Hy bị cảm mạo lên cơn sốt. Thân nhiệt của anh nóng hơn 100 độ F. Hai ông bà người Mỹ bảo trợ kêu điện thoại cho tôi lúc 7 giờ tối, khi tôi mới đi làm việc về. Họ yêu cầu tôi thay anh Hy đi cùng với họ để đón người tị nạn mới tới. Tôi bỏ tắm rửa, ăn vội vã để khởi hành lúc 8 giờ rưỡi, phòng khi đường xá có gì bất trắc. Ông Mỹ bảo trợ tên là Gary, có vợ là bà Eva. Cả hai ghé nhà tôi để hướng dẫn và chỉ đường trên bản đồ. Tôi cũng run lắm vì chưa bao giờ đi đến phi trường này và thấy cái bản đồ ghi chằng chịt đường xá đan với nhau như cái nồi chỉ rối. Ông bảo tôi chạy bám sát xe của ông, nhưng chưa được 10 phút thì đã lạc nhau. Khi cách phi trường 30 dặm thì xa lộ bị tắc nghẽn vì chiếc xe vận tải hàng hóa bị lật gây tai nạn dính chùm. Xa lộ bị đóng hoàn toàn. Khi vào đến phi trường, tôi bị lạc được hai lần nữa, chạy quanh mãi mới vào được nhà đậu xe. Ông bà Gary cũng đi lạc và đến sau tôi. Tuyết rơi quá dày nên máy bay cũng đến trễ. Ông Gary cầm cái bảng lớn để tên người chủ gia đình là Phan Ly, đưa lên cao trước cổng đi ra của hành khách. Gặp dáng người Á Đông nào tôi cũng chăm chẳng dòm ký. Cho đến khi hành khách không còn ai cả thì ông bà Gary bối rối. Ông chạy đi hỏi hãng máy bay, họ xác nhận là có gia đình anh Phàn trên chuyến máy bay vừa rồi. Hai vợ chồng ông Gary và tôi cầm cái bảng để tên anh Phàn đi quanh các ghế chờ trên phi trường. Thấy gia đình Á Đông nào, chúng tôi cũng chìa cái bảng tên ra trước mặt họ để dò hỏi. Đi quanh ba vòng mà không tìm được, ông Gary nhờ loa kêu hỏi gia đình anh Phàn ở đâu cho biết để cho người bảo trợ đón về, cũng biệt vô tâm tích. Đi tìm gia đình anh Phàn cả tiếng đồng hồ mà không có kết quả. Cả ba người chúng tôi ngồi xuống ghế nghỉ một chốc, lòng vô cùng chán nản. Tôi bảo hai ông bà Gary ngồi chờ và cầm cái bảng tên đi tìm một lần nữa. Tôi đi dò tìm tên từng gia đình, ghi trên cái túi ni lông mà họ xách trên tay của cơ quan ASEAN phát khi họ cho mượn tiền vé máy bay. Tôi đến gần một anh mang cà vạt đỏ, áo vét ba mảnh bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo bảnh tô bằng dạ. Tôi nhìn tận cái túi và thấy loáng thoáng tên Phàn. Tôi đánh bạo hỏi, anh có phải là anh Phàn không? Đáp, vâng, tôi tên là Phàn, còn anh là ai? Tôi đáp, tôi đi theo hai ông bà bảo trợ người Mỹ đến đón gia đình anh. Sao nãy giờ chúng tôi đi qua đây nhiều lần, đưa cái bảng tên của anh ra mà anh lại ngồi im? Tôi nói với giọng hơi mất kiên nhẫn. Anh Phàn chỉ vào cái bảng và nói, cái bảng này ấy à, thấy ông Mỹ chìa ra trước mặt tôi ba lần, nhưng đâu có phải tên tôi mà tôi nhận. Tên ông Ly nào đó mà, tôi là Phàn. Tôi cười, nói nhỏ nhẹ, đây là tên của anh, viết theo lối Mỹ, ghi tên trước, họ sau. Anh đáp, ngược ngạo như thế thì bố rời mới biết được. Tôi nói, thế thì loa kêu tên anh nhiều lần, sao anh cũng chẳng trả lời. Anh đáp, có nghe được cái quái gì đâu. Tôi chợt nghĩ ra, nếu người ta có gọi tên tôi trên loa thì chưa chắc tôi đã nghe kịp, huống chi là anh Phàn là người mới đến. Tôi quay lại báo tin cho hai ông bà Gary và giải thích tại sao không tìm ra. Ông bà Gary mừng và tôi đọc được sự kiên nhẫn chịu đựng của hai ông bà. Khi đêm khuya không ngủ, tuyết đổ, lái xe cả trăm dặm đi đón một gia đình ngoại quốc khác màu da, khác chủng tộc, không hề có bà con, không hề quen biết. Và trước đó nữa, phải làm bao nhiêu là giấy tờ, mất bao nhiêu là thì giờ, tốn kém đủ thứ, chỉ vì trái tim biết thương người của ông bà Gary mà thôi. Gia đình anh Phàn có hai vợ chồng, năm đứa con, đứa đầu 14 tuổi, đứa út còn ẵm trên tay. Anh Phàn người da sập, gầy ốm, hai má thóp, răng cỏ đen điêu vì khói thuốc. Vợ anh thấp, trắng hơn, có bề ngang, chỉ mang váy đầm dạ xám, áo vét, ngoài khoác chiếc áo bảnh tô cứng ngắc. Gia đình anh còn có một bà già mù mang váy nâu, đầu cuốn khăn mỏ quạ, răng nhuộm đen, trên mắt có che miếng vải đen, gợi cho tôi nhớ rõ hình vẽ trong cuốn sách quốc văn giáo khoa thư mà ngày xưa còn bé tôi hay đọc. Bà cụ y hệt cái hình vẽ bà già mù trong sách. Trang phục của vợ chồng anh Phàn có vẻ sang trọng hơn cả ông bà bảo trợ nhiều, nhưng cũng không giấu được vẻ quê mùa. Hành lý được chất lên cao trên 4 chiếc xe đẩy. Ông Gary, tôi, vợ của anh Phàn và cháu bé gái 14 tuổi, mỗi người đẩy một chiếc xe. Anh Phàn đi tay không thong thả, rút thuốc lá châm mồi và hút trong hành lang, nhà khói mù mịt, làm cho bà Eva ho sặc sụa. Dạo này chưa có luật gắt gao cấm hút thuốc nơi công cộng. Bà Eva đi giang xa ra khỏi anh Phàn và ghé lại chiếc xe của cháu bé gái phụ đẩy. Thấy đi mãi trong hành lang dài, anh Phàn hất đầu hỏi tôi, sao không kêu tài xế lái xe vào gần đây mà phải đi xa quá vậy? Tôi cười và trả lời, tài xế là ông Gary và tôi đây. Xe đậu trong gara là nơi gần nhất rồi, không có nơi nào gần hơn nữa đâu. Anh Phàn hỏi tôi, anh làm tài xế cho ông bà Mỹ này, lương trả có khá không? Tôi đáp, không, tôi làm việc cho công ty tư vấn. Ông bà Mỹ này nhờ tôi đi đón, phụ đưa gia đình của anh về. Đường xa anh có mệt lắm không? Anh ta đáp, cũng mệt nhưng chẳng can gì. Tôi hỏi, có lẽ anh nên đẩy xe giúp cho cháu bé thì hơn. Anh nói, kệ nó, để nó làm việc cho quen. Hành lý quá nhiều, hai chiếc xe hơi không đủ chỗ chở. May mắn ông Gary gặp được người quen, ông gửi bạn mang về bớt, hẹn ngày sau sẽ đến lấy. Vào ngày chủ nhật đầu tiên của anh chị Phàn trên đất Mỹ, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc lớn để chào mừng và tiếp đãi đồng hương. Anh Hy và tôi, mỗi gia đình đóng 50 đồng làm chi phí. Chị Hy và vợ tôi trổ tài nấu ăn, rộn ràng nấu nướng từ sáng sớm tinh sương. anh Hy kê thêm thùng giấy làm bàn, mượn thêm ghế của các gia đình bên cạnh. Chai rượu nho hồng đậm đặt trên bàn bên cạnh bình hoa giả. Anh Hy và tôi lái xe đến tận nhà của anh Phản, đón tất cả mọi người, cả cháu bé còn bế trên tay. Ba gia đình vui vẻ nhập tiệc. Anh Phản kêu bà cụ già mù bằng dì. Tôi cảm phục cái tình gia đình của anh Phản. Khi đem bà dì mù lòa đi vượt biển, anh Phản uống rượu nho như uống nước ngọt, nốc một hơi hết gần nửa ly lớn. Anh nói, rượu này nhạt lắm, có đế trắng hoặc rượu Tây mới đã miệng. Anh Hy nghe nói như vậy, vào bên trong lục tủ, lôi ra nửa chai vodka, rót vào ly của anh Phản. Anh Phản uống một hớp, nói, cái này mới thật là rượu. Khi đã ngà ngà, anh Phản hăng say kể về cuộc chiến anh hùng chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, hạ máy bay con ma, bắt giặc lái. Máy bay của ta núp trong mây, chờ cho máy bay Mỹ đến thì bắn hạ, dụng như súng chín. Anh kể công ơn của bác Đảng, văn minh tiên tiến. Những chuyện này tôi đã nghe nhiều lần khi còn ở quê nhà. Vợ của anh Hy giận nói lớn, hỏi sao anh không ở lại với bác Đảng anh hùng của anh mà lại đi qua Mỹ làm chi? Anh trả lời là sống với bọn đó không được, sống không nổi, đời sống thua con chó, khoai sắn còn không có mà ăn chứ đừng nói đến cơm. Khi vợ của anh Phản khoe cái hay của ông chồng, chị nói, ông nhà tôi thế chứ khảnh ăn lắm, chỉ thích ăn quà chứ không thích ăn cơm. Vợ của anh Hy nói, sống với bác Đảng, đói cho dã họng ra, ở đó mà thích quà không thích cơm, nói làm sao mà tôi không hiểu chi cả. Mỗi tuần, các bà trong hội nhà thờ đến đưa vợ anh Phản đi chợ hai lần, họ nhờ chị Hy đi theo để hướng dẫn và thông dịch. Lần nào đi chợ về, vợ của anh Hy cũng kêu điện thoại cho vợ tôi để than vãn. Chị biết không, lần nào em cũng xấu hổ muốn độn thổ quách. Chị ấy lựa những tảng thịt bò đắt tiền nhất, lấy 2-3 tảng to tướng, lựa các thức ăn ngon nhất, đắt nhất trong chợ, chất đầy một xe cao nghệo. Em đoan chắc với chị rằng, cái bà bảo trợ chưa bao giờ dám đụng đến các thứ thịt đắt tiền đó. Bà bảo trợ cứ chỉ vào thịt gà, thịt heo, mà chị ấy thì cứ lờ đi. Em thấy cái mặt của bà bảo trợ nhăn như cái bị rách khi trả tiền. Mặt của mấy bà tái ngắt vì số tiền phải trả. Có lần vợ anh Hy khuyên vợ anh Phản rằng nên chọn các thức ăn có giá trung bình hoặc rẻ mà mua, vì chính ngay các bà bảo trợ cũng rất ít khi dám ăn các thứ đắt tiền đó. Vợ của anh Phản lắc đầu mà nói rằng mình không trả tiền, tội gì không lựa món ngon mà ăn. Từ đó vợ anh Hy sinh ra có thành kiến với gia đình của anh Phản. Các ông bà bảo trợ trong nhà thờ rất chu đáo, mua cho các cháu bé áo quần, giày vớ, áo lót chống lạnh, áo khoác đi tuyết, sách vở, viết chỉ, viết màu, túi sách mang lưng để đi học, ghi tên cho các cháu đến trường. Khi họ đến thông báo cho gia đình của anh Phản để hẹn ngày đem các cháu đến trường, thì anh Phản phản đối, nhất quyết không cho cháu gái đầu 14 tuổi đi học. Anh lấy lý do là nhà đông con dại, cháu gái này đã lớn, cần phải ở nhà để giữ em làm việc vặt, giúp mẹ nấu nướng. Ba bà bảo trợ cố gắng giải thích qua sự thông dịch lõm bõm của vợ anh Hy rằng luật pháp ở Mỹ bắt buộc trẻ con dưới 18 tuổi phải đi học. Nếu không được đi học thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chị vợ của anh Hy cũng chỉ hiểu lơ mơ lời của các bà nói và thông dịch cho anh Phản. Anh Phản cứ lắc đầu, nhất quyết không chấp nhận lời khẩn cầu của các bà Mỹ xin cho cháu lớn được đi học. Các bà cứ thuyết phục mãi làm cho anh Phản nổi giận, nói gần với chị vợ của anh Hy rằng con của tôi sinh ra, tôi muốn cho nó đi học hay không là quyền của tôi. Sao các bà ấy cứ muốn xía vào chuyện riêng của chúng tôi mãi như thế? Pháp luật bắt buộc cho trẻ con phải đi học, không phải các bà muốn đâu. Anh nói, pháp luật mà lạ thế, tùy hoàn cảnh gia đình của mỗi người mà cho con đi học, nhà nước nào mà can thiệp vào, đây là sự tự do mà. Đáp, đúng, sự tự do, nhưng không phải cha mẹ muốn làm gì thì làm, pháp luật bảo vệ con trẻ dưới tuổi trưởng thành. Anh nói, thôi, chị đừng nói nữa, tôi đã nhất quyết rồi, tôi đã có phương án riêng cho gia đình của tôi, vô ích, chị đừng tuyên truyền tôi nữa. Vợ của anh Hy tức cành hông, muốn khóc vì không phá vỡ được cái vỏ cứng rắn của anh Phản. Chị cùng ba bà Mỹ chán nản ra về. Tối hôm đó, bà Eva điện thoại cho tôi, nhờ giải thích cho anh Phản hiểu luật pháp của Mỹ. Tôi chưa kịp kêu cho anh Phản để giải thích thì điện thoại reo. anh Phản ở đầu dây bên kia. Anh than phiền là các bà Mỹ và vợ của anh Phi cứ ép anh, buộc phải cho đứa con gái đầu của anh đi học. Anh nói là họ làm áp lực với anh, họ vô lý, còn bày đặt ra là luật lệ bắt buộc để dọa anh. Nghe giọng nói của anh, tôi cũng phải chùn lại vì biết rất khó thuyết phục anh trong lúc này. Tôi chỉ ừ ẻ cho qua chuyện và giả vờ theo phe anh mà nói rằng anh nói đúng, mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, giải quyết theo cách riêng, không ai có quyền ép ai cả. Về luật lệ của xứ này thì tôi cũng không được rõ lắm. Hay là anh thử kêu điện thoại qua Oklahoma hỏi những người mà anh quen biết từ ngoài Bắc mà họ đã đến xứ này từ lâu rồi để biết thêm cho rõ, biết chắc luật lệ mà thi hành. Không ai có quyền ép mình theo ý của họ, nhưng mình cũng không nên làm trái luật. Có gì thì anh cho tôi biết với. Không biết anh có kêu điện thoại cho người quen ở Oklahoma hay không, nhưng sau cùng anh Phản cũng phải nhượng bộ yêu sách của nhà thờ để cho cháu gái lớn 14 tuổi được đi học. Anh nói rằng, thôi thì tôi cũng tạm thời lui một bước, mình mới đến đây mà căng quá thì cũng không nên. Các ông bà bảo trợ để cho anh chị Phản nghỉ ngơi cho hoàn hồn trong khoảng 2 tháng. Trời tuyết đổ bên ngoài, trong nhà đóng cửa kín mít, lò sưởi mở tối đa. Anh chị và bà cụ bó gối ngồi trên ghế bành, cái máy truyền hình nhấp nhem nói tiếng Mỹ ồn ào. Anh Phản bảo rằng không đi tù mà giống như bị giam lỏng, bị quản chế. Ra ngoài thì trời lạnh tuyết ngập, đi gần cũng không biết đi đâu, đi xa thì không có xe cộ. Khi hội nhà thờ muốn kiếm việc cho anh chị làm thì anh gạt ngang. Anh nói với ông bà bảo trợ qua thông dịch của vợ tôi rằng chưa biết nghe biết nói chi cả, chưa thể đi làm được. Bà bảo trợ thuyết phục, công việc cần làm không cần nói, cũng không cần nghe. Anh nói, khi nào chúng tôi nói và nghe giỏi như các bà, chúng tôi sẽ đi làm việc. Gấp làm chi, tôi cần đi học tiếng Anh cho giỏi đã. Vợ của tôi bảo rằng, dù anh học thêm 20-30 năm nữa, cũng không thể nào nói và nghe bằng họ được. Đi làm việc, chỉ cần cố gắng, còn nghe và nói thì ai cũng lơ mơ, nghe một phần, đoán một phần. Mình không lớn lên tại Mỹ thì hiếm hoi lắm mới nghe và nói giỏi được tiếng Mỹ, phải vừa làm vừa học. Nhưng anh Phản nhất quyết rằng chưa nghe, chưa nói giỏi thì anh chưa chịu đi làm. Nghe như vậy, mấy bà trong họ đạo ngày nào cũng thay phiên nhau đến nhà của anh Phản dạy tiếng Mỹ, mỗi ngày dạy 4 giờ liên tiếp. Các ông bà Mỹ tin tưởng rằng trong vòng ít tháng thì cả nhà sẽ giỏi tiếng Mỹ, không giỏi bằng họ thì cũng 1-8, 1-10. Anh chị Phản nói rằng trong các buổi học tiếng Mỹ, họ cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, cứ dáng chống mắt lên mà cái đầu cứ gục lia lịa. Anh chị uống trà đậm để chống cơn buồn ngủ cũng không có hiệu quả. Anh chị thấy những buổi học này như một cực hình, như tra tấn và nản lòng vô cùng. Học được phút trước thì phút sau quên bén đi, không nhớ gì cả. Anh chị kết luận là cái óc của anh chị đã hư rồi, không thể học được gì nữa. Sau 1 tháng dạy liên tục, các bà Mỹ cũng nản lòng, bỏ lớp dần dần và không đến dạy nữa. Kết quả vượt bực, anh Phản thì chỉ ấp úng nói được 2 chữ yes và no. Vợ anh giỏi hơn, nói được rất ngọc, thêm chữ thank you. Vợ tôi cho rằng các bà Mỹ không có phương pháp sư phạm nên dạy không có kết quả. Từ đó, anh Phản mới chấp nhận là không thể học nói, học nghe cho giỏi bằng các ông bà Mỹ được và cắn răng để cho nhà thờ thu xếp việc làm cho anh chị. Mỗi buổi sáng tinh sương, anh Hy đến chở anh Phản đi làm. Buổi chiều, đưa anh về tận nhà. Có những buổi chiều khi tan sở, xe anh Hy là một đống tuyết khổng lồ. Anh phải vất vả đào tuyết, moi xe ra, trong khi anh Hy quần thảo với đống tuyết, với mảng nước đá đông cứng. Trên kiếng xe thì anh Phản đứng hút thuốc lạnh lùng nhìn. Anh Hy bất bình nhưng không nói ra miệng. Một lần mệt quá, anh Hy không nín được quay qua hỏi anh Phản rằng: anh không giúp tôi một tay dọn tuyết cho mau mò ra về sao? Anh đáp: xe anh chứ có phải xe của tôi đâu. Nhưng anh có đi trên xe này không? Anh đáp: anh lái xe mà, đâu phải là việc của tôi. Anh Hy giận lắm, im lặng và không nói với anh Phản trong nhiều ngày liên tiếp. Anh Hy nói với tôi rằng vì đã lỡ nhận lời gửi gấm của bà Mỹ bảo trợ, nếu không thì anh chẳng chờ anh Phản đi làm nữa. Tôi an ủi anh Hy, khuyên anh đừng giận anh Phản, vì đồng hương hiếm hoi, giận nhau nữa thì còn ai. Nhiều khi anh Phản cự nực anh Hy vì đã đến đón sớm hơn giờ quy định. Những khi như thế này, anh Phản dè dặt cho anh Hy phải ngồi chờ thật lâu trong xe dưới trời tuyết đổ. Có lần anh Phản ngần ngừ hỏi: "Tôi hỏi thật, anh đừng có giấu nhé. Nhà thờ trả cho anh mỗi tháng bao nhiêu để anh đưa đón tôi đi làm?" Anh Hy nghe nói như thế mà buồn cười, hỏi lại: "Anh hỏi tôi làm chi vậy?" Anh đáp: "Hỏi cho biết bao nhiêu, nếu số tiền đó khá thì tôi xin lãnh tiền và kiếm chiếc xe đạp đi làm cũng được. Không có xu nào cả, tôi chở anh miễn phí vì anh là người đồng hương và vì tôi cũng đã từng qua thời kỳ mới đến định cư như anh. Đáng ra anh phải chia tiền xăng, tiền hao mòn xe với tôi mới phải lẽ." Anh ta đáp: "Tôi không tin." "Không tin thì anh cứ thử hỏi mấy ông bà bảo trợ xem." Anh Phản cười mũi: "Có hỏi mấy ông bà Mỹ thì vợ anh hay anh phiên dịch. Anh chỉ muốn nói chi mà không được, thà tôi đừng hỏi." Anh Phi buồn nhưng không nỡ nói nặng lời. Anh chỉ thở dài: "Dăm ba năm nữa, nếu nhớ lại chuyện này, anh sẽ biết rõ sự thực." Mỗi ngày có xe nhà trường đến tận nhà chở ba cháu bé đi học. Cháu lớn học ở trường xa hơn, hai cháu nhỏ học trường tiểu học ở gần nhà. Anh Phản nói rằng nhờ đấu tranh gay gắt với nhà thờ về vụ cho đứa con lớn được đi học mà nhà thờ phải nhượng bộ bằng cách đem xe đón tận nhà, đưa luôn ba đứa đi học. Chị vợ của anh Hy giải thích rằng trẻ con ở thành phố này em nào cũng được như vậy, không riêng gì các cháu con của anh Phản. Anh Phản không tin và chỉ cười rồi đáp lại: "Mùa đông miền Trung Bắc nước Mỹ như mọi ngày đông khác, tuyết đổ ngập đường trắng xóa, xe cào và thổi tuyết hoạt động liên miên. Muối được giải ra những con đường chính cho xe chạy." Một cháu trai nhỏ con của anh Phản đang ngồi trong lớp học bỗng đứng dậy ôm sách vở ra về. Cô giáo cản lại, hai bên trao đổi vài câu, không ai hiểu ai nói. Cô giáo chỉ ra sân đầy tuyết trắng, chất thành đống cao, như muốn nói cho em hiểu rằng em không thể đi được và dắt em về lại chỗ ngồi. Em rươm rướm nước mắt và đứng dậy nhất định ra về. Cản mãi không được, cô giáo kêu bảo hiệu trưởng tới. Bà xuống lớp khuyên bảo em, hai bên cũng không hiểu nhau. Bà không thể để cho em bé 7 tuổi ra về một mình trong gió hú, trong tuyết cao chất đầy như thế này. Bà cầm tay giữ em bé lại, em khóc lớn. Hai bà giáo nhìn nhau thất vọng, không biết phải làm gì. Bỗng bà hiệu trưởng nhớ là em bé có con chị học trên nó hai lớp, bà cho người đi kêu chị của nó xuống. Con chị xuống gặp đứa em, nói vài câu, xong con chị nắm tay thằng em dẫn nó ra về. Hai bà giáo vội cản lại, kéo hai em vào bên trong lớp. Cả hai đứa đều khóc ròng. Bà hiệu trưởng dẫn hai chị em đứa bé về phòng và kêu điện thoại cho bà Mỹ trong gia đình bảo trợ nhờ giúp đỡ. Bà bảo trợ vào trường ngay và dắt hai chị em về lớp. Hai đứa không chịu đi mà nhất định kéo nhau ra sân để đi bộ về nhà. Ba bốn cô giáo họp lại bàn cãi. Một hồi lâu, theo yêu cầu của các cô giáo, bà bảo trợ chạy xe đến công ty anh Phản đang làm, xin cho anh được tạm nghỉ, đến trường giải quyết việc học của hai cháu. Anh Hy phiên dịch cho anh Phản biết rằng hai cháu không chịu đi học mà đòi đi bộ giữa mưa tuyết để về nhà. Anh Phản giận hầm hầm và nói với anh Hy rằng: "Con cái mất dạy, để tôi đến cho chúng nó vài cái bạt tai cho bớt biếng nhé." Anh Hy vội vã níu anh Phản lại dặn dò: "Không được, đánh trẻ con thì cảnh sát còng tay đó, đừng có mà dại dột." Anh Phản hất tay của anh Hy ra và chưa dứt được cơn giận, anh nói: "Vợ chồng anh được cái giỏi là hay hù dọa tôi mà thôi. Con cái mà không đánh cho sợ thì thành hư đốn, dạy con từ thuở lên ba." Anh Hy biết khó thuyết phục anh Phản, bèn nói vọng theo: "Bớt nóng giận, đừng đánh con tội nghiệp, có chi thì từ tốn dạy bảo chúng nó." Anh Hy sợ anh Phản bị cảnh sát cầm tay. Khi xe đến trường, anh Phản hùng hổ xăm xăm đi theo bà Mỹ đến gặp hai đứa con của anh. Hai đứa bé mặt xám ngắt, trên mắt còn ướt sũng lệ. Anh Phản lớn giọng gằn hai đứa bé. Sau vài câu trao đổi giữa ba cha con, mặt của anh Phản dịu xuống, đến nắm tay hai đứa con dắt chúng ra về. Tuyết ngập trời, tuyết cao nghèo, các bà giáo cản cha con anh lại không cho đi. Không ai cho anh dắt trẻ con đi trong mưa tuyết lạnh lẽo như thế này. Anh cứ kéo con đi, nhưng một ông giáo to lớn như ông Hộ Pháp giữ tay hai em bé lại. Các bà giáo đang vây quanh thì líu lường xôn xao. Anh Phản nhìn đám thầy cô người Mỹ với ánh mắt tuyệt vọng. Mặt của anh nhăn nhúm đầy đau khổ. Anh vội cúi xuống, banh quần thằng bé ra và òa khóc lớn. Cả ba cha con cùng khóc vang thảm thiết. Mùi thối tha bốc lên làm ngạt mũi. mấy ông bà giáo người Mỹ cũng ồ lên một tiếng lớn và cùng cười. Họ hiểu ra em bé đã phóng uế ra cả quần. Em đã không biết nói sao để xin cô giáo đi ra phòng vệ sinh và cũng không biết phòng vệ sinh ở đâu, ráng sức cầm cự và khi hết chịu nổi thì phóng đại ra quần. Mỗi buổi chiều, sau khi anh Phản đi làm về, chừng một tiếng thì có bà Mỹ đến chở vợ anh đi làm. Mấy ông bà Mỹ xin cho chị được chân rửa bát tại một khách sạn sang nhất trong tỉnh. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm thì mấy bà Mỹ trong họ Đạo chia phiên nhau lái xe trong tuyết lạnh đến chở vợ của anh Phản về nhà. Mùa đông tỉnh lẻ, họ ngủ sớm, 10 giờ đêm là đã say giấc, họ phải để đồng hồ báo thức. Vợ tôi thường biểu lộ sự cảm phục lòng tốt của các bà trong họ Đạo. Khuya lạnh, ai mà không muốn thẳng giấc, phải thức dậy đội tuyết ra đi là cả một cực hình. Có nhiều đêm, vì lý do bất khả kháng, các bà kêu tôi nhờ đến đón chị Phản về. Thời đó, dù sáng phải dậy lúc 5 giờ để kịp 5 giờ rưỡi khởi hành đi làm, nhưng tôi vui vẻ nhận lời ngay để cảm ơn cái lòng tốt của các bà Mỹ đã giúp cho người đồng hương của tôi. Có lần tôi bị cảm mạo, chóng mặt mà không dám từ chối, sợ các bà nghĩ oan là tôi không có lòng. Mỗi lần đi đón, tôi phải cào tuyết trên xe hơn 15 phút, chờ cho máy nóng mới đi được, bởi thế nên thường đến trễ. Vợ anh Phản giận không vui, ngồi trên xe mà không nói một lời nào. Cả không một lời cảm ơn, một lời chào khi được đón và khi về thấu nhà. Có lần chị nói, nếu đón tôi thì đừng đến trễ, ngồi chờ rất nản. Tôi đáp, tôi được các bà Mỹ kêu, nhờ đi đón chị thì tôi đi ngay, phải mang áo, phải cào tuyết, phải chờ xe ấm máy nên hơi trễ, chị đừng buồn. Các bà người Mỹ tử tế quá, đêm nào cũng đi đón chị trong lạnh lẽo mưa tuyết. Chị nói, tôi có nhờ các bà ấy đâu, họ bắt tôi phải đi làm việc đấy chứ. Tử tế. Tôi không buồn mà thương cho chị. Có lẽ anh chị Phản hiểu lầm rất nhiều về lòng tốt của những người chung quanh. Một hôm, anh chị Phản mời vợ chồng tôi và vợ chồng anh Hy đến nhà để nhờ chúng tôi một việc quan trọng. Hỏi anh chuyện gì, anh nói sẽ cho biết sau. Anh Hy cười nói với tôi rằng, sao cái lối nói này giống hệt cách thức của công an nhà nước Cộng sản hồi trước. Buổi chiều đi làm việc về, có giấy mời, tối nay ra trụ sở công an. Lý do, cho biết sau. Cứ thế mà run, mà thắc mắc, không biết có chuyện gì, không biết có bị nhốt luôn hay không. Ra đi mà hồi hộp, dặn dò vợ con phải làm gì để sinh sống nếu bị nhốt tù. Chúng tôi rủ nhau cùng qua nhà của anh Phản mà không phải hồi hộp, không phải lo lắng. Anh chị Phản cùng bà cụ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Họ rót nước trà mời chúng tôi, xem bộ trịnh trọng, không lạt lẽo như ngày thường. Sau một hồi thăm hỏi xã giao, anh Phản thẳng thắn nói, tôi mời các anh chị đến đây vì không còn ai có thể giúp cho chúng tôi được trong hoàn cảnh câm điếc này. Nhà thờ đã ăn trận của gia đình tôi mỗi tháng hơn 2.000 đô. Tôi van xin các anh chị nói với các ông, các bà trong nhà thờ cho chúng tôi xin lại số tiền đó để tôi làm vốn ra làm ăn buôn bán, kiếm sống. Chứ đi làm cu li cho hãng sửa tàu, cho khách sạn thì biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Chúng tôi van lạy các anh chị xin giúp chúng tôi và vì thương các cháu nhỏ. Cả bốn người của chúng tôi bàng hoàng, không tin vào lỗ tai của mình. Vợ anh Hy ấp úng hỏi lại, nhà thờ ăn chặn tiền của anh chị mỗi tháng hơn 2.000. Sao? Anh nói rõ hơn có được không? Anh Phản gằn giọng, nói lớn rõ ràng, đừng có mà vờ vĩnh. Gia đình tôi có 8 người, nhà nước Mỹ cấp cho ít nhất cũng trên 3.000 bạc mỗi tháng. Cứ cho tiền trợ, tiền nhà mà mấy ông bà bảo trợ chi cho chúng tôi chừng mấy trăm là cùng, thì cũng còn hơn 2.000 đồng mỗi tháng, chứ có ít đâu. Nếu không ăn trận thì tiền đó để đâu và túi của ai? Vợ anh Hy tái mặt hỏi lại, ai nói với anh điều đó? Anh đáp, chúng tôi biết rõ lắm, không cần phải ai nói cả. Anh Hy ôn tồn giải thích rằng, anh cũng đã đến đây trước, anh rõ thủ tục. Ban đầu hội nhà thờ thuê giúp nhà, cho tiền trợ, mua cho đủ các thứ cần dùng hàng tháng, rồi họ kiếm việc cho mình làm. Khi đã có lương tiền thì mình phải tự túc lấy, đó là chính sách của nhà thờ. Mặt của anh chị Phản và cả cụ già đều sậm lại, giọng chị Phản chua ngoét. Chúng tôi đâu có ngu, tôi biết rõ hai ông bà Hy này là những con cò mồi của nhà thờ, biết rõ đến mười mươi. Anh Hy run lên vì giận. Chị Hy thì mặt đỏ bừng, thét lên the thé, làm cò mồi để được cái gì? ăn nói như những kẻ vô ân bạc nghĩa. Nói như vậy mà không biết tự xấu hổ sao? Giao thiệp với hạ người này thêm dơ dáy, thêm nhục nhã cho cái giống nòi của mình mà thôi. Chị Hy kéo anh chồng đứng dậy, giận dữ ra về. Anh Hy quay lại nói với anh Phản rằng: tuần tới ông tự kiếm lấy phương tiện mà đi làm, tôi không muốn làm mọi cho ông nữa. Vợ tôi cũng giận và muốn ra về theo vợ chồng của anh Hy. Tôi làm dấu bảo ngồi yên. Anh Phản phân trần tiếp: chuyện trợ cấp cho người mới định cư là luật của nhà nước Mỹ, rõ ràng không ai có thể chối được. Chúng tôi đã biết rõ từ hồi còn ở trại tị nạn Hồng Kông. Nay nhà thờ ăn trận tiền, rõ ràng như thế mà còn chối loanh quanh. Tôi thấy tội nghiệp cho vợ chồng của anh Phản, vì hiểu lầm nên có nhiều suy nghĩ và hành động đáng tiếc. Tôi cũng không dám nói thẳng ra là anh đã hiểu lầm luật lệ, biết là khó mà giải thích cho gia đình của anh Phản hiểu, không chừng càng giải thích thì càng gây thêm nhiều ngộ nhận khác. Tôi ngồi im một lúc suy nghĩ. Anh Phản nói tiếp: bây giờ chỉ còn có hai anh chị, tôi nhờ anh chị báo cáo lại cho nhà thờ những đòi hỏi chính đáng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng. Vợ tôi nghe cái giọng điệu giống hệt những anh cán bộ trong các buổi học tập chính trị ở bên nhà thì phì cười hết giận. Vợ tôi nói: xem bộ mấy ông mấy bà trong họ Đạo này dư công dỗi nghề gớm nhỉ. Mình ở xa ngàn dặm, không có bà con, không quen biết, không ân nghĩa, không nợ nần, lại nai lưng ra bảo lãnh mình vào đây, cho nhà để ở, cho cơm ăn, cho áo mặc, lo cho đủ thứ, lại bị ghét bỏ. Thật đáng đời. Của nợ giữa đường mà mang cõng lên lưng. Anh chỉ xem, không biết họ bảo lãnh cho mình thì được lợi lộc cái gì nhỉ. Hai vợ chồng của anh Phản cùng nói lớn một lúc với giọng chắc địch: để lập thành tích chứ để làm gì, ai mà không biết. Vợ tôi bật cười ha hả và nói tiếp: đúng, lập thành tích dâng lên đảng. Tôi ôn tồn bảo vợ tôi đừng đùa nghịch, tôi hứa sẽ cố gắng giúp hai anh chị Phản và gia đình. Chữ hứa của tôi trong thâm tâm là hứa cố gắng giúp anh chị giải tỏa những hiểu lầm đáng tiếc. Nhưng có lẽ anh chị Phản tưởng là tôi sẽ đến nhà thờ đòi tiền ăn quỵt giúp cho anh chị. Chúng tôi ra về, ghé lại nhà của anh chị Hy. Anh chị Hy chưa nguôi giận, chị vợ của anh Hy nói: chúng nó là thứ vô ân bạc nghĩa, không biết đạo lý làm người. Khi nào cũng ngoác cái miệng ra nói lời róc lác, dao to búa lớn. Nào là đấu tranh, nào là thắng lợi, kiên quyết. Nghe mà ngứa cái lỗ tai chịu không nổi. Vợ tôi nói: họ còn cho rằng nhà thờ muốn lập thành tích nên bảo lãnh họ đến đây. Anh Hy phì cười nói: mấy ông bà trong họ Đạo mà nghe anh ta nói câu này chắc tức mà học máu chết hết, không còn một mống. Thôi, anh chị cũng nên tránh xa các gia đình của anh Phản để tránh bực mình và rắc rối về sau. Những hạng người như thế này không chơi được. Tôi nói: thôi, anh chị bớt giận, tất cả cũng do hiểu lầm. Người ngoài không cùng màu da, không cùng dòng giống mà họ còn tận tình giúp đỡ, mình không giúp nhau thì làm sao cho lòng yên ổn được. Nhưng họ có nói cái giọng khó nghe của bọn dân tộc anh hùng ngứa tai chịu không nổi. Tôi dịu giọng nói: họ cũng là nạn nhân dài hạn của chế độ. Họ còn đáng thương hơn chúng ta nữa, vì đã chịu đựng chế độ lâu dài hơn 20 mấy năm. Nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh đó, được giáo dục theo cái lối đó, thì không chừng chúng ta tệ hại hơn anh chị Phản bây giờ. Anh chị đừng buồn nữa. Thứ hai này anh cứ đến chở anh Phản đi làm như thường nhé. Chúng ta không thương nhau thì ai thương chúng ta được. Anh Hy im lặng. Chúng tôi ra về không biết nghĩ sao. Vào tối chủ nhật, anh Hy nhờ tôi điện thoại báo cho anh Phản biết là sáng thứ hai sẽ đến đón anh Phản đi làm như thường lệ. Tôi nghe mà mừng, nhưng anh Hy và anh Phản vẫn còn buồn lòng nhau, cùng đi cùng về mà giữ im lặng, không nói với nhau một lời nào. Sau này anh Phản nói với tôi rằng: bố bảo thằng Hy cũng không dám thôi đưa rước tôi đi làm, nó còn phải rình mò dò xét tôi để báo cáo cho nhà thờ nữa chứ. Mỗi sáng chủ nhật, các ông bà Mỹ đến chở toàn gia đình của anh Phản đi nhà thờ xem lễ, với ý nghĩa làm ơn làm phước, cứu vớt linh hồn của một gia đình ngoại đạo tội nghiệp chưa biết đến danh Chúa Trời đem ơn phước đến cho họ. Nhưng gia đình anh Phản cắn răng chịu đi nhà thờ là để làm ơn cho các ông bà Mỹ, làm cho họ vui lòng. May ra họ nghĩ lại mà trả lui số tiền đã ăn trận, chứ đến nhà thờ theo như anh Phản nói chỉ nghe xi lô xi la, không biết họ nói cái gì, buồn ngủ lắm, ngồi lâu mỏi lưng tê chân. Anh Phản nói với tôi rằng mấy ông bà Mỹ sang trọng giàu có này, nhưng keo kiệt không ai bằng. Mỗi khi lễ xong có người cầm cái vợt đi thu tiền. Tôi thấy họ chỉ cúng vào vợt tờ bạc 1 đồng thôi, để cho họ xấu hổ nhục nhã. Khi nào tôi cũng bỏ vào vợt 10 đồng. Tôi chỉ cười, không dám có ý kiến. Một hôm, anh Phản Lội Tuyết qua nhà tôi vào buổi tối, đem tặng tôi một gói trà tàu bèo nhèo mà anh đã mua từ Hồng Kông. Sau một vài câu chuyện vu vơ, anh lôi trong túi ra một sấp điện tín 10 tờ đưa cho tôi xem và hỏi những món hàng ghi trong điện tín có thể mua được ở đâu, làm sao tìm ra tiệm bán giá rẻ. Tôi lật từng trang điện tín từ Hải Phòng, Hà Nội, Móng Cái điện qua do nhiều người khác nhau đánh đi, yêu cầu gửi những món đồ gia dụng như máy nghe nhạc, máy chụp hình, xe đạp đua, vải vóc, bột ngọt, thuốc trụ sinh và những món linh tinh khác nữa. Anh nói, bên nhà tưởng tôi qua đây đi ăn cướp tiền của thiên hạ được anh ạ. Tiền đâu mà đòi hỏi đủ thứ như thế này. Tôi cũng nhức đầu về mấy cái điện tín và thơ từ liệt kê dài lòng thòng các món hàng họ đòi hỏi. Điên lên được đấy chứ. Tôi an ủi anh, bên nhà họ khổ quá, mình giúp đỡ được ít nhiều thì giúp trong khả năng của mình. Anh lo buồn làm chi cho khổ tâm vô ích. Anh nói, người ta tưởng qua đến Mỹ là hốt được tiền của thiên hạ như hốt lá vàng. Mỹ nó ngu cả hay sao? Tôi hứa khi nào rảnh sẽ lái xe đưa anh lên Chicago tìm các tiệm bán hàng cần thiết để anh dò hỏi giá cả. Anh hỏi vay tôi 500 đồng, có tiền lời 10 phân và sẽ hoàn trả lại khi lãnh được tiền trợ cấp. Tôi cười bảo anh, để tôi bàn lại với vợ tôi, thuyết phục bà cho anh vay, vì hầu bao trong gia đình do các bà nắm giữ và giữ chặt lắm. Mỗi ngày tôi phải ngửa tay xin tiền quà tiền xăng, và nếu có cho anh vay thì cũng không dám lấy lời. Ở Mỹ mà cho vay cắt cổ cũng dễ vác chiếu ra tòa lắm. Anh nói, tiền lời là do tôi đề xuất và bằng lòng, chứ anh có ép tôi đâu. Anh tự quyết định cho tôi vay không được sao? Các anh yếu đuối quá. Anh Hy cũng vậy, để cho vợ lấn lướt qua mặt. Tôi cười nói đùa, đàn ông miền Nam của chúng tôi không được dũng cảm như các anh đâu, mà khi ở trên đất Mỹ nữa thì chúng tôi càng xìu như sợi bún thiêu. Làm việc được khoảng 4 tháng, anh Phản bỏ việc mà không thông báo cho công ty, nên anh bị sa thải. Mấy người bảo trợ trong nhà thờ đến nhà của anh tìm hiểu sự việc để giúp đỡ. Họ kêu vợ chồng anh chị Hy đi thông dịch, nhưng anh chị Hy từ chối. Họ đến nhờ vợ tôi. Nhóm nhà thờ gồm 5 ông bà đi 2 xe. Họ hỏi lý do thôi việc, anh Phản lừng khừng đáp, không muốn làm việc nữa thì nghỉ. Hỏi, thế anh đã kiếm ra việc làm khác chưa? Đáp, chưa. Hỏi, không có việc làm, lấy tiền đâu chi tiêu thuê nhà ăn uống? Đáp, tôi không biết. Hỏi, tại sao anh không muốn làm việc ở đó nữa, có vấn đề gì không? Anh đáp, không có vấn đề gì cả. Anh có muốn nhà thờ tìm việc khác cho anh không? Đáp, chưa muốn. Khoan đã. Mấy ông bà trong nhà thờ lắc đầu nhìn nhau, rồi nhìn anh Phản với ánh mắt thương hại. Các ông bà hỏi, bây giờ anh muốn gì không? Anh nhờ vợ tôi nói là muốn nhà thờ trả lại cho anh số tiền hơn 20 ngàn mà họ đang giữ giúp để anh tính kế làm ăn. Vợ tôi tái mặt, không biết phải nói làm sao. Để hội nhà thờ khỏi bất bình, ngập ngừng, vợ tôi nói chạy ra rằng, anh Phản tha thiết muốn biết những chi phí của nhà thờ đã chi tiêu cho anh và ai đã đóng góp bao nhiêu, quỹ nhà thờ bao nhiêu và nhà nước cho bao nhiêu để anh tri ân họ. Các ông bà khoác tay, bảo là không cần thiết, đừng có nghĩ đến, đừng có thắc mắc. Vợ tôi năn nỉ nói rằng, nếu không được biết những điều đó thì anh Phản cứ thắc mắc mãi, không yên tâm để làm ăn. Các ông bà cười sung sướng thoải mái. Cuộc đấu tranh kiên cường của anh Phản gần thành công mà anh không biết. Khi nhà thờ thấy anh chị đều thôi việc, không chịu đi làm nữa, họ cũng quýnh lên, lo lắng lắm. Họ đạo cũng nghèo, tín hữu cũng không giàu có chi, không thể đài thọ dài ngày cho các gia đình đông đảo này được. Các ông bà bảo trợ chịu thua, định ngày đem gia đình của anh Phản lên sở xã hội xin trợ cấp của quận hạt. Nhưng anh Phản loan báo rằng, anh sẽ rời nhà về Oklahoma City. Cả họ đạo thở phào. Anh Phản có nhiều bạn bè quen biết trong trại tị nạn cũ, họ đã định cư ở Oklahoma và biết rành mạch cách xin trợ cấp xã hội. Anh Phản nhờ tôi mua vé máy bay cho cả gia đình anh về Oklahoma City, đồng thời dàn xếp xe cộ để chở anh chị ra phi trường. Ông Gary và bà Eva hứa thuê một chiếc xe có thùng sau lớn để chở hành lý cồng cành của gia đình anh. Tôi và anh Hy, 2 xe sẽ chở người trong gia đình. Anh Phản nói nhỏ với tôi rằng, Trước khi đi, anh sẽ đốt căn nhà để trừ vào số tiền nhà thờ đã ăn quyệt của anh. Ăn của ai thì được, ăn của anh thì nuốt không trôi đâu. Tôi can gián và dọa anh rằng FBI của Mỹ giỏi lắm, thế nào họ cũng điều tra ra, và tội chi đi tù cho khổ thân. Con cái không có ai nuôi, mình đã đến đây đời sống còn dài, còn sức thì còn làm ra tiền. Và lại có đốt căn nhà, mình cũng không được đồng xu nào, chưa chắc đã hả được cái tức tối mà mua thêm lo lắng vào thân. Lỡ cháy lan qua nhà lân cận thì thêm tội nghiệp cho những người láng giềng tốt của anh. Anh nói rằng nếu không đốt được nhà thì trước giờ đi anh sẽ phá cho tan tành, đập vỡ bồn cầu, nhà tắm, bể ống nước, phá tủ lạnh, đập bếp. Tôi cười bảo rằng anh cứ lo đi trước, sau khi anh đến Oklahoma rồi tôi sẽ thay anh làm các việc đó. Đừng có làm sớm mà họ giữ anh lại không đi được, mất toi tiền máy bay. Ngày anh phản ra phi trường, tôi và anh Hy xin nghỉ việc, thay phiên nhau đến nhà của anh, lấy cớ là phụ soạn hành lý, nhưng thật tâm là để ngăn cản anh phá hoại căn nhà. Khi cả nhà của anh đã lên xe hết, anh Hy chạy vào một vòng bên trong nhà xem có gì bị hư hại không. Anh Hy ra xe và đưa hai ngón tay lên làm một vòng tròn cho tôi biết là mọi sự tốt đẹp. Tôi thở phào. Trong khi chờ máy bay, anh phản nhờ tôi nói với ông Mary và bà Eva rằng qua Oklahoma anh sẽ gửi tiền mua vé máy bay, mời cả họ đạo của ông bà qua chơi. Anh sẽ bao tiền ăn ở, bao tất. Tôi dịch khác đi, nói là anh biết ơn hai ông bà lắm và không bao giờ quên cái ơn bảo bọc lúc ban đầu này. Hai ông bà nghe xong cảm động, ôm chầm lấy anh chị mà nói cảm ơn ríu rít. Anh Phản thì tưởng hai ông bà mừng vì được anh hứa cho vé máy bay, cả họ đạo sẽ được đi chơi. Khi đưa gia đình anh ra máy bay, chúng tôi ôm nhau thân thiết và mắt của anh Phản cũng rươm rướm ướt. Anh nói nhỏ với tôi, giọng run run rằng thôi đừng phá căn nhà nữa. Tôi gật đầu. Đưa gia đình của anh Phản đi rồi, anh Hy nói với tôi rằng thế mà tôi cũng thấy buồn, trống trải, như mất mát một cái gì đó. Bây giờ chỉ còn hai gia đình của chúng mình trong cái thành phố này thôi. Trong lòng của tôi cũng thấy buồn. 16 năm sau, kể từ khi đưa gia đình của anh Phản về Oklahoma, tôi tình cờ gặp lại anh trong một tiệc cưới tại Houston, Texas. Anh nhận ra tôi, mà tôi không nhận ra được anh, vì bây giờ anh mập mạp, trắng hồng, ăn mặc chững chạc, không còn dáng quê mùa như xưa. Vợ của anh thì sang trọng, trong bộ áo kim tuyến lóng lánh như cô ca sĩ. Anh ôm chầm lấy tôi, hỏi có còn nhớ ra anh là ai không. Anh nói, Phản đây, Phản ở Morris, Illinois đây mà. Tôi cũng mừng vui gặp lại được người quen biết xưa. Anh xin chuyển bàn để vợ chồng của anh ngồi cạnh chúng tôi mà hàn huyên. Anh cho biết ở Oklahoma được 2 năm thì dọn về Houston. Bây giờ cả hai vợ chồng đều làm việc cho một hãng sản xuất đồ nhựa. Suốt hơn mười mấy năm anh làm hai việc toàn thời gian, mỗi đêm chỉ ngủ 5-6 giờ thôi. Ngày nghỉ thì đi sửa chữa nhà cửa, ống nước. Hai cháu gái lớn đã có gia đình, cháu trai kế thì vừa tốt nghiệp đại học. Bây giờ anh chỉ phải có 3 căn nhà, một căn để ở, 2 căn cho thuê. Tôi mừng cho anh. Anh nói với giọng thành thật, hồi mới qua chắc anh chị buồn chúng tôi lắm. Nhiều năm sau tôi còn ân hận và xấu hổ vì chuyện xưa. Bị thông tin sai lạc, tôi hiểu lầm, làm nhiều chuyện lố lăng kỳ cục bậy bạ, lại ăn nói ngang ngược. Tôi nhớ ơn anh chị và cả vợ chồng anh Hy chịu đựng được chúng tôi mà không đấm cho chúng tôi vỡ mồm, hộc máu mũi. Càng lâu, tôi càng thấm thía cái câu bầu bí một dàn của anh Hy nói ngày xưa. Vợ anh Phản cùng cười vui vẻ nói tiếp, ông nhà tôi thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng không bỏ được cái phét lác đã ăn sâu vào máu, cứ một tấc thấu trời. Chúng tôi cùng cười với nhau. Tôi nói đùa, nếu phét lác mà không hại đến ai thì cứ để cho anh ấy phét lác cho sướng cái miệng. Anh Phản ôm lấy vai tôi và lắc lắc cười vui vẻ. Chạm cả mâu.